Rồi tới cái thứ ba là cái thật tướng bát nhã. Thật tướng có nói là lý thể bát nhã. Lý thể bát nhã trong đây nói rằng tất cả chúng sanh xưa nay sẵn đủ. Như vậy thì cái lý thể bát nhã này chỉ cho tất cả chúng sanh ai ai cũng sẵn có, sẵn đủ. Mà cái lý thể đó muốn cho nó hiện thì phải lìa tất cả tướng hư vọng, thì chừng đó mới là cái thật tánh bát nhã. Bởi vì mình nhìn thấy tất cả pháp đương thể tức không rồi, thì chừng đó mình không có cái niệm phân biệt đuổi theo, phải không? Cái niệm phân biệt không có niệm phân biệt đuổi theo thì như vậy là mình trở về cái thật tướng bát nhã. Như vậy thì cái bát nhã này nói lại cho dễ hiểu là chỉ cho sự vật ở ngoài hay là chỉ cho cái gì? Cái trí tuệ của mình, phải không? Nhưng mà cái trí tuệ của mình nó chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn đầu giờ học mà nó mở thì đó gọi là văn tự bát nhã. Giai đoạn thứ hai là đem cái trí tuệ đó phân tích sự vật, đó quán xét sự vật đúng như thật, đó là quán chiếu bát nhã. Và khi quán chiếu được đúng như vậy lâu rồi thì thấy rõ các sự vật một cách không còn nghi ngại, thấy đúng như thật, khỏi phân tích nữa, thì lần lần cái trí tuệ đó khỏi cái dụng công, phải không? Lúc đó dụng công thì gọi đó là cái dụng của bát nhã. Và cái dụng này tới khi nó thành tựu rồi thì không còn dùng với nó nữa, thì trở lại cái thật tướng là cái thể của bát nhã. Như vậy thì cái bát nhã là chỉ cho cái trí tuệ ở nơi mọi người chúng ta, phải không? Đó. Thì cái trí tuệ đó thấy được sự vật ở bên ngoài. Như vậy thì nói cái tánh không đó là nói cái gì? Tánh không là nói cái gì? Tức là nói cái thể của các pháp, phải không? Cái thể các pháp nó không có tự tính đó, cho nên nói là tánh không, hay là không có chủ thể đó, cho nên nói là thể không hay là tánh không. Như vậy thì phán xét mọi vật bên ngoài là tính không, nhưng mà cái phán xét là trí tuệ của chính mình, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên cái cuối cùng á, là đi tới cái thật tướng bát nhã, thì cái đó mới là cái chân thật. Mà cái chân thật đó gọi đó là niết bàn, tức là cái thể của tâm không thân diệt của chúng sinh, phải không? Thì chỗ khác cũng gọi đó là chân tâm, Phật tánh vân vân. Ở đây gọi là thật tướng bát nhã. Thì như vậy cho nên Ngài Thế Như Ngài mới dùng cái thí dụ văn tự bát nhã là dụ gì? Ví dụ như người muốn qua sông, muốn qua sông thì trước phải nhờ con thuyền, phải không? Xuống thuyền đó gọi là mình nương văn tự bát nhã. Mà xuống thuyền rồi, nếu muốn qua sông mà không chèo không bơi thì tới hay không? Cho nên phải chèo bơi, đó là quán chiếu bát nhã. Nhờ cái công dụng chèo bơi đó mà đưa tới bờ bên kia. Bờ bên kia tức là chỗ thật tướng bát nhã hay là niết bàn đó, thì đó là thật tướng bát nhã. Thì như vậy chúng ta muốn đi qua tới bờ bên kia thì cái đầu phải nương thuyền là văn tự bát nhã, kế đó là quán chiếu bát nhã. Còn thật tướng bát nhã này thì có tu không? Như vậy thì ba cái bát nhã này mà cái thật tướng bát nhã mình có dụng công tu không? Do cái công phu tu của quán chiếu đó mà nó đưa tới cái thành tướng đó. Nhờ mình bơi cho nên thuyền mới tới bờ. Bờ nó có chạy theo mình đâu, phải không? Mà mình tới nó, mà cái công dụng tới nó là nhờ bơi, nhờ chèo, cho nên tới nó. Mà khi tới nó rồi thì hết bơi chèo, phải không? Cho nên khi mà đến thành tướng bát nhã rồi thì cái dụng quán chiếu không còn nữa đó. Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã nó rất là cao siêu, rất là đầy đủ. Mà tại vì chúng ta học đạo mà không có chịu nghiên cứu, không có chịu ứng dụng, cho nên rồi mình cứ sợ, nghe nói tới bát nhã nó chấp không, mà không ngờ Bát Nhã là phá chấp, phải không? Bát Nhã là phá chấp, bởi vì nếu nói không á, thì đó mới có và Bát Nhã không chấp, có và không, bởi vì không có thực có thì nói gì là không. Mà chỉ thấy các pháp duy hợp là hư dối, hư dối mà không phải là không, giả dối tạm bợ mà không phải là không. Đó là nói về cái ứng dụng Bát Nhã để tu hành. Bây giờ tới cái điểm thứ năm là nói thí dụ, những thí dụ về Bát Nhã.